Chương 2. Lý luận về tiền tệ. Một La Mã, các lý luận về tiền tệ. Một nhỏ, quan niệm về tiền tệ trong thời kỳ cổ đại. Những quan niệm đầu tiên về tiền tệ phải kể đến quan niệm của Aristotle năm 384-322 trước Công Nguyên. Ông cho rằng tiền tệ là một công cụ nhân tạo của trao đổi, không chứa đựng giá trị. Giá trị của tiền đúc chỉ do nhà nước đặt ra có điều kiện, và sự xuất hiện của tiền là do ý muốn chủ quan của con người nhằm giải quyết khó khăn trong trao đổi. Từ quan niệm này, ông cho tiền tệ cũng như thuốc, chỉ dùng có mức độ, chỉ dùng khi cần chữa bệnh. Nhưng Xenophon năm 444-346, nhà sử học, nhà tư tưởng của giai cấp chủ nô thì lại đánh giá cao vai trò của tiền tệ. Ông cho rằng vàng bạc là tiền, con người có nhu cầu vô hạn về tiền tệ. Vì vậy, theo ông, nên sử dụng nhiều nô lệ vào việc khai thác vàng và bạc để làm tiền. Ông cho rằng vàng và bạc không chỉ là phương tiện thuận lợi cho trao đổi, mà còn làm cho chủ nó giàu có lên. Từ tư tưởng này, các Marx cho rằng, theo Xenophon, tiền không chỉ là phương tiện lưu thông mà còn có chức năng tư bản. Hai nhỏ, quan niệm về tiền tệ trong thời kỳ Trung Cổ. Tư tưởng kinh tế thời Trung Cổ gắn liền với đặc trưng của thời đại phong kiến. Một đại biểu xuất sắc trong giai đoạn này là Thomas de Aquin, 1225-1274, nhận xét rằng tiền là đặc ân của những người cầm quyền. Thực vậy, vua là người nắm độc quyền phát hành tiền đúc và ấn định lượng vàng, bạc trong mỗi đơn vị tiền đúc. Độc quyền này được coi là vương quyền. Trong thực tế, nó thường bị lạm dụng, bớt xén trọng lượng và làm cho tiền mất giá, dẫn tới việc quần chúng không còn tin vào tiền, không coi tiền là đại biểu cho giá trị nữa. Các nhà kinh tế đã phản đối những việc làm đó nhằm ngăn chặn sự sụp đổ của hệ thống tiền tệ. Họ cho rằng lương tâm của chính phủ là phải làm cho nội dung thực tế của tiền đúc sát với khuôn khổ danh nghĩa của nó. Việc bớt xén trọng lượng tiền làm hỏng vai trò của nó, và điều này giống như việc cân đo giả mạo. Tuy nhiên, người ta coi việc xuất hiện của tiền là do ý muốn của con người, và giá trị của tiền gắn với đặc tính tự nhiên của nó, tức là gắn với giá trị của vật liệu dùng để chế tạo ra tiền, vàng, bạc. Ba nhỏ, quan điểm của chủ nghĩa trọng thương. Chủ nghĩa trọng thương là những tư tưởng và chính sách kinh tế coi trọng thương mại và thương nhân. Các đại biểu của chủ nghĩa trọng thương có điểm chung là coi tiền là nội dung căn bản của cải, là tài sản thực sự của một quốc gia, biểu hiện sự giàu có của đất nước. Theo họ, tiền là một vị thần có thể thay hình đổi dạng để có thể trở thành bất cứ thứ gì ta muốn. Vì vậy, mục đích của mỗi quốc gia chung quy là tích lũy càng nhiều tiền càng tốt, hoặc vàng, bạc. Từ đó, họ cho rằng mọi mục đích của mọi hoạt động kinh tế đều phải hướng vào thu hút nhiều vàng, bạc. Ghi chú: nhận xét học thuyết kinh tế trọng thương giai đoạn đầu. Engel viết: các dân tộc chống đối nhau như những kẻ bùn xỉn, hai tay ôm giữ túi tiền quý báu, nhìn sang người láng giềng với con mắt ghen tị, đa nghi. Xem Mai Ngọc Cường, sách đã dẫn, trang 55, hết ghi chú. Việc thu hút vàng, bạc vào trong nước chỉ được thực hiện bằng con đường phát triển thương mại, đặc biệt là ngoại thương. Nhiệm vụ chủ yếu của thương mại là xuất siêu, cấm xuất khẩu kim loại quý. Thương nhân sau khi bán hàng phải mua vàng, bạc đem về nước, khuyến khích sản xuất cho xuất khẩu. Theo họ, trong thương mại phải có những thủ đoạn để buôn bán, làm giàu như lừa gạt, chiến tranh. Bởi vì trong thương mại phải có người được, kẻ mất. Dân tộc này làm giàu phải biết hy sinh lợi ích của dân tộc khác. Lợi ích thương nghiệp chính là kết quả của trao đổi không ngang giá. Chủ nghĩa trọng thương cho rằng phải sử dụng quyền lực nhà nước để phát triển kinh tế. Đa số các biện pháp mà họ đề xướng đều dựa vào bạo lực, và theo họ cần có quyền lực mới có thể thực hiện được, như điều tiết lưu thông tiền tệ, khống chế thị trường trong nước, khuyến khích và bảo trợ các công trường thủ công, xây dựng hàng hải, thủy quân để cướp bóc thuộc địa, thực hiện chiến tranh thương mại, v.v. Chủ nghĩa trọng thương là những gợi ý quan trọng về vai trò của nhà nước trong phát triển thương mại ngày nay. 4 nhỏ. Lý luận về tiền tệ của William Petty, 1623-1687. Lúc đầu William Petty cũng cho rằng sự giàu có của quốc gia biểu hiện ở chỗ nhiều tiền, đó là sự giàu có muôn đời vĩnh viễn. Nhưng sau này trong tác phẩm Bàn về tiền tệ, ông cho rằng tiền không phải lúc nào cũng là tiêu chuẩn của sự giàu có. Ông quả quyết, tiền tệ là mỡ của một cơ thể chính trị, tức nhà nước, béo phệ. Nếu cơ thể thiếu mỡ là cơ thể bệnh tật, nhưng ông cũng nói rõ, tiền tệ chỉ là 1% của sự giàu có. Vì vậy, đánh giá quá cao tiền tệ là một sai lầm. Ông cho rằng có hai loại kim loại giữ vai trò của tiền tệ là vàng và bạc. Giá trị của chúng dựa trên cơ sở hao phí lao động khai thác ra chúng quyết định. Ông phê phán chế độ song bản vị lấy vàng và bạc làm đơn vị tiền tệ và ủng hộ chế độ đơn bản vị. Ông phê phán việc phát hành tiền không đủ giá và cho rằng làm như vậy chính phủ không có lợi lộc gì, vì khi đó giá trị tiền tệ sẽ giảm xuống. Ông là người đầu tiên đưa ra quy luật lưu thông tiền tệ, mà nội dung của nó là số lượng tiền cần thiết cho lưu thông được xác định trên cơ sở số lượng hàng hóa và tốc độ chu chuyển của tiền tệ. Ông chỉ ra ảnh hưởng của thời gian thanh toán với số lượng tiền cần thiết cho lưu thông. Nhìn chung, tư tưởng về tiền tệ của ông có nhiều điểm mà sau này các nhà kinh tế học theo quan điểm giá trị lao động tiếp tục phát triển. Năm nhỏ. Lý luận về tiền tệ của Adam Smith, 1723-1790. Theo Adam Smith, trong quá trình trao đổi, tiền tệ luôn đóng vai trò quan trọng, là kết quả của sự phát triển lâu dài sản xuất và lưu thông hàng hóa, nên tiền tệ đã tách ra khỏi thế giới hàng hóa. Nó trở thành phương tiện thuận lợi cho lưu thông và trao đổi hàng hóa. Ông gọi nó là phương tiện kỹ thuật và bánh xe vĩ đại làm cho lưu thông hàng hóa được thuận lợi hơn. Ông so sánh tiền tệ với con đường rộng lớn mà trên đó người ta chở cỏ khô và lúa mì. Bản thân con đường chỉ là phương tiện, nó không làm tăng thêm lúa mì và cỏ khô. Ông coi tiền là vật môi giới giản đơn của trao đổi. Ông ủng hộ việc sử dụng tiền giấy. Theo ông, việc thay thế tiền vàng và tiền bạc bằng tiền giấy là một tiến bộ, vì tiền giấy có nhiều ưu điểm mà lại rẻ, còn ích lợi không thay đổi. Ông cho rằng phát hành tiền giấy cần phải do ngân hàng đảm nhận. Ông đánh giá cao vai trò của tín dụng và cho rằng đó là phương tiện làm cho tư bản năng động hơn. Về quy luật lưu thông tiền tệ, ông giải thích số lượng tiền cần thiết cho lưu thông như sau. Không phải số lượng tiền tệ quyết định giá cả, mà giá cả quyết định số lượng tiền tệ. Theo ông, số lượng tiền được quyết định bởi giá trị của khối lượng hàng hóa mà nó lưu thông. Giá trị các hàng hóa mua vào và bán ra hàng năm trong một nước đòi hỏi một số lượng tiền tệ nhất định cho lưu thông và không thể dùng quá số lượng tiền đó. 6 nhỏ. Lý luận về tiền tệ của David Ricardo, 1772-1823. Đặc trưng nổi bật trong lý thuyết về tiền tệ của David Ricardo là nó mang tính hai mặt. Một mặt dựa trên cơ sở lý thuyết giá trị lao động. Ông coi giá trị của tiền là do giá trị của vật liệu, vàng hay bạc, làm ra tiền quyết định. Nó bằng số lượng lao động hao phí để khai thác ra vàng và bạc. Ông nêu lên khái niệm giá cả là hình thức biểu hiện bằng tiền của giá trị. Theo đó, giá cả hàng hóa phụ thuộc vào giá trị của tiền tệ. Nếu vật liệu làm ra tiền đắt, thì giá cả tụt xuống. Ông ủng hộ quy luật lưu thông tiền tệ mà William Petty và Adam Smith đề xướng. Song mặt khác, ông lại đi theo lập trường của thuyết số lượng tiền tệ. Theo thuyết này, giá trị của tiền phụ thuộc vào số lượng của nó. Nếu số lượng tiền càng nhiều thì giá trị của tiền tệ càng ít và ngược lại. Còn bản thân tiền tệ không có giá trị nội tại. Thực tế, đây là hai quy luật lưu thông tiền tệ vận dụng cho các loại tiền khác nhau. Một loại ứng với lưu thông tiền vàng, một loại ứng với lưu thông tiền giấy. Ông sử dụng thuyết số lượng tiền tệ để giải thích cho sự thay đổi trong quan hệ kinh tế quốc tế và điều tiết bảng cân đối thanh toán. Theo ông, nếu trong một nước mà thừa vàng, thì ở đó giá cả hàng hóa tăng và vì vậy, việc nhập khẩu sẽ trở nên có lợi. Khi nhập khẩu, vàng di chuyển ra nước ngoài, số lượng vàng trong nước giảm xuống, hàng nhập về sẽ giảm theo và sẽ dừng lại. Khi đó, trạng thái cân bằng được tái lập. Từ đó, ông kết luận, tự do thương mại giữa các nước là có lợi. Bảy nhỏ. Quan điểm về tiền tệ của Pierre Joseph Proudhon 1809-1865. Là người bảo vệ sản xuất nhỏ, ông nhận thấy thế yếu của người sản xuất nhỏ trong cạnh tranh nên có ý định cải tạo lưu thông. Ông chủ trương tổ chức nền kinh tế hàng hóa không cần tiền tệ và tổ chức tín dụng không cần lời. Proudhon coi sự tồn tại của lợi tức là cơ sở của sự bóc lột. Ông đề nghị lập ngân hàng trao đổi là cơ quan tín dụng cho vay vốn không phải trả lãi đối với bất kỳ người nào muốn đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, không ai có quyền bớt xén công lao động của người lao động trực tiếp. Ngân hàng trao đổi không hạn chế số tiền cho vay và chỉ làm chức năng in tiền. Rõ ràng, lập luận của ông thiếu cơ sở khoa học và không thực tế. Tám nhỏ. Lý luận về tiền tệ của các Marx 1818-1883. Các Marx cho rằng tiền tệ xuất hiện là kết quả của quá trình phát triển lâu dài của trao đổi và của các hình thái giá trị. Tiền tệ ra đời thì thế giới hàng hóa phân thành hai cực. Một cực là hàng hóa thông thường, một cực là hàng hóa đóng vai trò tiền tệ. Tiền tệ có khả năng giúp người sở hữu nó thỏa mãn hết thảy mọi nhu cầu. Còn các hàng hóa thông thường chỉ có thể thỏa mãn một vài nhu cầu nào đó. Tiền tệ là hàng hóa đặc biệt được dùng làm vật ngang giá chung cho tất cả các hàng hóa khác. Nó là sự biểu hiện chung của giá trị. Các Marx cho rằng tiền tệ có 5 chức năng. Chức năng thước đo giá trị. Chức năng phương tiện lưu thông. Chức năng phương tiện tích trữ. Chức năng phương tiện thanh toán, chức năng tiền tệ thế giới. Các Marx nêu nội dung của quy luật lưu thông tiền tệ như sau. Tổng số giá cả của hàng hóa chia cho số vòng lưu thông của các đồng tiền cùng loại trong một thời gian nhất định bằng khối lượng tiền tệ làm chức năng phương tiện lưu thông. 9 nhỏ. Lý thuyết về tiền tệ của trường phái Tân Cổ Điển. 9.1. Các Wicksell 1851-1926, người Thụy Sĩ. Các Wicksell cho rằng tiền tệ có 3 chức năng: phương tiện trao đổi, thước đo giá trị và dự trữ giá trị. Trong đó, chức năng phương tiện trao đổi là quan trọng nhất. Ông nói thời gian mà tiền không nằm trong lưu thông là thời gian rỗi của tiền. Thời gian rỗi càng lớn thì tốc độ lưu thông của tiền càng thấp và số lượng tiền để rỗi sẽ chiếm phần lớn trong số lượng tiền chu chuyển hàng năm. Vì vậy, người ta có thể nói rằng số lượng tiền có trong một nước bằng tổng số các chữ kim và số đó càng giảm thì tốc độ lưu thông của tiền càng cao. Tốc độ lưu thông của tiền có thể đẩy nhanh lên nhờ có tín dụng. Những hoạt động vay mượn, dịch chuyển tư bản, sự thay đổi giữa tiền tệ làm phương tiện dự trữ và phương tiện lưu thông diễn ra trong mối liên hệ chặt chẽ, xen lẫn nhau, gối chồng lên nhau đều có thể thực hiện thông qua tín dụng. 9.2. Irving Purser 1867-1947. Ghi chú: Irving Fisher là nhà kinh tế học người Mỹ. Ông vừa là giáo sư của trường đại học Yale, vừa là một nhà kinh doanh. Ông viết nhiều tác phẩm, trong đó nổi tiếng là Sức mua của đồng tiền 1911. Ông có cống hiến quan trọng trong lịch sử học thuyết kinh tế với lý thuyết lượng tiền giao dịch và lưu thông tín dụng. Hết ghi chú. Ông là người đầu tiên đề ra việc phá giá đồng đô la 1933. Về lượng tiền trong giao dịch, ông cho rằng sức mua của tiền được quyết định bởi số lượng hàng hóa và dịch vụ mà nó mua được. Nó là nghịch đảo của tổng số giá cả hàng hóa. Ông ủng hộ lý thuyết số lượng tiền tệ và nêu lên phương trình trao đổi là MV bằng P nhân Q bằng GNP. Trong đó, M là số lượng tiền trung bình trong lưu thông, P là giá bán trung bình của hàng hóa, Q là tổng số hàng hóa dịch vụ, GNP là tổng sản phẩm quốc gia. Để thiết lập công thức này, Fisher dựa vào một nhận xét rất thông thường, đó là nếu ta lấy một thời gian nhất định như ngày, tuần, tháng, năm để khảo sát, thì số tiền lưu hành trong thời gian đó phải ngang bằng giá trị của các vụ chi trả tiền đã được thực hiện trong thời gian đó. Ghi chú, xem tiền tệ, ngân hàng, thị trường tài chính của giáo sư tiến sĩ Lê Văn Tư, nhà xuất bản, năm 2001, trang 101. Hết ghi chú. 10 nhỏ, lý thuyết tiền tệ của chủ nghĩa tự do mới. 10.1 Hick năm 1904-1989. Ghi chú: John Hicks sinh năm 1904 tại Warwick, Anh, mất năm 1989. Ông học toán tại trường Balliol và trường Oxford năm 1922-1926. Nhưng năm 1923, ông chuyển sang học triết học, chính trị học, kinh tế học và sau đó giảng ở trường kinh tế học London, rồi trường đại học tổng hợp Cambridge. Ông trở thành viện sĩ Viện Hàn Lâm Anh năm 1942. Ông nhận giải thưởng Nobel Kinh tế năm 1972. Hết ghi chú. Theo John Hicks, tiền tệ là một chứng khoán, một hứa hẹn chi trả hoàn hảo nhất. Vì ở mọi nơi, mọi người đều chấp nhận tiền là thứ để thanh toán. Hơn nữa, nó có một quyền lực rất mạnh. Giá trị danh nghĩa của tiền ngang bằng với giá trị hiện hành. Tiền là hiện kim nên người ta có thể sắp xếp các tín phiếu theo hiện kim của chúng hay theo trình độ chấp nhận của chúng. Số lượng tiền cần cho lưu thông không chỉ phụ thuộc vào khối lượng và sự thất thường trong giao dịch hay sự bất ngờ, mà còn phụ thuộc vào những dự kiến chi tiêu và trữ lượng hiện có của các chứng khoán. Trong trường hợp các dự kiến không co giãn ở cả ba thị trường, hàng hóa, chứng khoán và tiền tệ, thì cầu về hàng hóa nâng cao sẽ làm cho giá cả bằng tiền của chúng nâng cao. Cầu nâng cao sẽ làm cho giá cả chứng khoán tăng lên và như vậy làm cho tỷ suất lợi tức giảm xuống. Còn sự nâng cao cầu hàng hóa, chứng khoán sẽ làm cho giá cả của tín phiếu tăng lên tương ứng với giá cả các hàng hóa. Trong trường hợp dự kiến co giãn thì hiệu quả chắc chắn nhất của sự nâng cao dự kiến về giá sẽ làm cho cầu chuyển sang hàng hóa bất lợi cho các chứng khoán. Giá cả hàng hóa và tỷ suất lợi tức có xu hướng nâng cao. Những hiệu quả trên đây của giá cả sẽ càng được tăng lên. Cuối cùng, một sự biến đổi tự động của những dự kiến về lợi tức sẽ dẫn tới một chuyển động ngược lại của lãi suất ngắn hạn và dài hạn. 10.2 Phái trọng tiền hiện đại ở Mỹ. Các đại biểu mà Linton, Friedman, Henry Simon, Gary Stiller. Nội dung cơ bản của thuyết trọng tiền là họ cho rằng mức cung tiền là nhân tố ảnh hưởng quyết định đến việc tăng sản lượng quốc gia. Sử dụng công thức MV bằng P nhân Q của Fisher. Các nhà kinh tế học cho rằng vì V ổn định nên các biến cố của kinh tế vĩ mô như giá cả, sản lượng, việc làm phụ thuộc vào mức cung tiền tệ. Mức cung tiền tệ tỷ lệ thuận với sản lượng quốc gia và việc làm. Riemann đưa ra khái niệm tính ổn định cao của cầu tiền tệ. Ghi chú: Milton Friedman, sinh năm 1912 tại New York, đỗ cao học ở Đại học Chicago năm 1933, đỗ tiến sĩ ở Đại học Columbia năm 1946, sau đó về giảng dạy ở Đại học Chicago cho đến lúc về hưu năm 1979. Ông là Chủ tịch Hiệp hội Kinh tế Mỹ 1967. Ông có rất nhiều công trình nghiên cứu và được giải Nobel năm 1976. Hết ghi chú. Theo ông, cầu tiền tệ có liên quan chặt chẽ với sự vận động của các chỉ tiêu chính, trước hết là thu nhập. Ông đưa ra công thức xác định mức cầu danh nghĩa về tiền tệ như sau: MD nhỏ bằng F nhỏ, mở ngoặc, Y lớn N và Y nhỏ. MD nhỏ là mức cầu danh nghĩa về tiền tệ. Y lớn N nhỏ là thu nhập danh nghĩa. Y nhỏ là lãi suất danh nghĩa. Còn mức cung tiền tệ có tính không ổn định vì nó phụ thuộc vào các quyết định của cơ quan quản lý tiền tệ của hệ thống dự trữ liên bang, viết tắt là FED. Nếu FED phát hành quá nhiều hay quá ít tiền tệ sẽ dẫn đến lạm phát hoặc khủng hoảng kinh tế. Phái trọng tiền xuất phát từ chỗ cho rằng giá cả hàng hóa phụ thuộc vào khối lượng tiền tệ, nên họ rất quan tâm đến việc ổn định giá cả và chống lạm phát. Họ xuất phát từ công thức MV bằng P nhân Q, suy ra V bằng P nhân Q chia cho M, và nói giả định V ổn định, Q phụ thuộc vào M, nên sự thay đổi M sẽ làm thay đổi P. Nếu M tăng thì giá cả tăng và ngược lại. Từ đó, phái trọng tiền hiện đại coi lạm phát là căn bệnh nan giải của xã hội chứ không phải là thất nghiệp. Theo Friedman, thất nghiệp chỉ là hiện tượng bình thường diễn ra trên thị trường, còn lạm phát mới là căn bệnh nguy hiểm nhất. Tính không ổn định của lạm phát là nhân tố làm mất ổn định chung, ảnh hưởng đến giá cả sinh hoạt và sinh ra thất nghiệp. Do vậy, chống lạm phát là điều chính yếu. 11 nhỏ. Lý thuyết tiền tệ của trường phái chính hiện đại. Ghi chú: các đại biểu của trường phái chính hiện đại là Paul Samuelson. Ông là người sáng lập ra khoa kinh tế học của Đại học Kỹ thuật Massachusetts, dành cho những người đã tốt nghiệp đại học ở Chicago và Harvard. Ông từng là cố vấn cho Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Năm 1970, ông đoạt giải Nobel về kinh tế học. William Nordhoff. Ông là giáo sư kinh tế của Đại học Yale, đã từng là thành viên của Hội đồng Cố vấn Kinh tế của Tổng thống Hoa Kỳ. Hết ghi chú. Lý luận của trường phái này cần chú ý mấy vấn đề sau đây. Thứ nhất, tuy cách trình bày có những khác nhau, nhưng quan điểm của về nguồn gốc, ra đời và các chức năng của tiền tệ đều thống nhất về quan điểm của các Marx. Hai, họ cho rằng tiền quy ước mang giá trị cao hơn với tư cách là phương tiện trao đổi so với bất kỳ cách sử dụng nào khác, bởi vì giá trị của tiền tệ vượt xa chi phí sản xuất ra nó và tiền được đánh giá theo sức mua của nó. 3. Tiền tệ cùng chính sách tài chính là nhân tố quan trọng quyết định sản lượng, việc làm và lạm phát trong nền kinh tế hiện đại. Tiền tệ tác động vào nền kinh tế theo 3 bước logic sau đây. 1. Sự thay đổi mức cung về tiền tệ sẽ dẫn đến thay đổi lãi suất, khối lượng và điều kiện tín dụng. 2. Lãi suất thay đổi lại tác động đến những hạng mục chi tiêu nhạy cảm với nó và tổng số mức cầu thay đổi. 3. Những thay đổi này lại làm thay đổi trong thế cân bằng giữa sản lượng và giá cả. Chú ý thứ tư, họ nghiên cứu nhiều đến sự phát triển của các loại tiền ký hiệu, tiền giấy, tiền tín dụng, tiền séc, v.v. Và theo họ, khối lượng tiền tệ sẽ quyết định giá trị của đơn vị tiền tệ. Số lượng tiền trong lưu thông càng lớn, giá trị của đơn vị tiền tệ càng giảm và làm cho giá cả tăng lên. Họ thống nhất cho rằng có 4 khối lượng tiền tệ. M1 bằng tiền mặt cộng tài khoản séc. M2 bằng M1 cộng tiền gửi có kỳ hạn. M3 bằng M2 cộng tài khoản bằng ngoại tệ cộng phiếu tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, tín phiếu kho bạc. L bằng M3 cộng trái phiếu khả nhượng do các tổ chức phi ngân hàng phát hành. Chú ý thứ 5, họ xem xét mối tương quan giữa cung và cầu, tiền tệ với lãi suất. Lượng cầu về tiền thực tế giảm xuống khi lãi suất tăng. Khi thu nhập thực tế tăng, thì lượng cầu thực tế về tiền tại từng mức lãi suất tăng theo. Lượng cung ứng tiền thực tế tăng sẽ làm giảm lãi suất cân bằng. Nhìn chung, lý luận về tiền tệ của trường phái chính hiện đại mang lại nhiều gợi ý quan trọng cho điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Tóm lại, thời kỳ cổ đại đã coi vàng và bạc là tiền với chức năng phương tiện lưu thông. Thời Trung Cổ coi tiền là vương quyền, là đặc ân của người cầm quyền. Tiền xuất hiện là do ý muốn của con người để có sự thuận lợi trong trao đổi. Giá trị của tiền gắn liền với đặc tính tự nhiên của vật liệu làm tiền. Chủ nghĩa trọng thương coi tiền là của cải với hai chức năng tích trữ và phương tiện trao đổi. Các nhà kinh tế chính trị học tư sản cổ điển với hai đại diện là William Petty và Smith đều coi vàng bạc là tiền với các chức năng phương tiện lưu thông, phương tiện tích trữ và chức năng tư bản. Tiền được tách ra từ thế giới hàng hóa. Smith còn ủng hộ việc sử dụng tiền giấy. Bước đầu, các ông đã nêu ra quy luật lưu thông tiền tệ. Các Marx cho rằng tiền có nguồn gốc từ thế giới hàng hóa, nó là kết quả phát triển của kinh tế hàng hóa, nó mang lại cho kinh tế hàng hóa nhiều tiện ích và được ông khái quát qua 5 chức năng cơ bản. Marx cũng nêu lên quy luật lưu thông tiền tệ. Tổng số giá cả của hàng hóa chia cho số vòng lưu thông của các đồng tiền cùng loại trong một thời gian nhất định bằng khối lượng tiền tệ làm chức năng phương tiện lưu thông. Các trường phái tân cổ điển, trường phái chủ nghĩa tự do mới, trường phái chính hiện đại, tuy cách trình bày có những khác nhau nhưng quan điểm của về nguồn gốc ra đời, các hình thái tiền tệ và các chức năng của tiền tệ đều thống nhất với quan điểm của các Marx. Các trường phái này quan tâm nhiều đến quy luật lưu thông tiền tệ, phân tích nhiều về mối quan hệ giữa khối lượng tiền, giá cả, sản lượng quốc gia và lạm phát. Lý luận tiền tệ của họ có vai trò vô cùng to lớn trong điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Hai La Mã phát triển theo quan điểm chính thống hiện nay. Một nhỏ, lịch sử ra đời của tiền tệ. Tiền tệ có nguồn gốc từ giá trị, nhưng bản thân giá trị chưa phải là tiền tệ. Phải trải qua quá trình phát triển kinh tế xã hội rất lâu dài. Theo quá trình này, giá trị hàng hóa lần lượt biểu hiện qua mấy hình thái dưới đây, thì tiền tệ mới ra đời. 1.1. Hình thái giá trị giản đơn hay ngẫu nhiên. Hình thái này nhận biết qua mấy dấu hiệu sau đây. Về địa vị lịch sử, hình thái này xuất hiện vào giai đoạn có sự phân công lao động xã hội lần thứ nhất, tức là chăn nuôi tách khỏi trồng trọt. Đây cũng là giai đoạn chế độ cộng sản nguyên thủy tan rã. Lực lượng sản xuất trong giai đoạn này còn thấp kém. Sản phẩm sản xuất ra chưa nhiều nên con người trao đổi một cách ngẫu nhiên, giản đơn theo tỷ lệ bất kỳ. Ví dụ, một cái búa bằng một con cừu hay một cái rìu bằng hai thùng thóc. Vế bên trái của phương trình thứ nhất là một cái búa và của phương trình thứ hai là một cái rìu. Tự nó không thể hiện được giá trị của nó. Cái búa phải nhờ đến giá trị sử dụng của cừu thể hiện giá trị và cái rìu phải nhờ đến giá trị sử dụng của hai thùng thóc biểu hiện giá trị của mình. Búa và rìu được gọi là hình thái vật tương đối. Còn cừu và thóc ở vế bên phải của phương trình được gọi là hình thái vật ngang giá. Hình thái vật ngang giá là mầm mống phôi thai của tiền tệ. 1.2. Hình thái giá trị mở rộng. Về địa vị lịch sử, hình thái này xuất hiện tương ứng với giai đoạn có sự phân công lao động xã hội lần thứ hai. Hoạt động chế tác công cụ lao động được coi là một ngành. Lực lượng sản xuất đã phát triển nhờ chuyên môn hóa lao động cao hơn trước. Năng suất lao động tăng lên, sản phẩm tạo ra nhiều hơn nên nhu cầu trao đổi lớn hơn. Quá trình trao đổi làm xuất hiện nhiều vật ngang giá. Quan hệ trao đổi trong giai đoạn này có thể trình bày như sau. Một cái búa bằng hai thùng thóc hoặc bằng một con cừu hoặc bằng ba tấm vải, vân vân. Do nhiều vật ngang giá nên trao đổi nhiều, khi phải lòng vòng mới thỏa mãn được nhu cầu. 1.3. Hình thái giá trị chung. Về địa vị lịch sử, hình thái này xuất hiện tương ứng với giai đoạn có sự phân công lao động xã hội lần thứ ba, khi hoạt động thương buôn trở thành một ngành độc lập. Lực lượng sản xuất phát triển cao hơn trước rất nhiều nhờ chuyên môn hóa lao động cao hơn, năng suất lao động tăng lên nhờ những phát kiến mới về công cụ lao động. Hàng hóa được đem ra trao đổi nhiều hơn về số lượng, đa dạng về chủng loại. Quan hệ trao đổi trở nên phức tạp, việc trao đổi trực tiếp không còn thích hợp và gây trở ngại cho sự phát triển. Chính trong cái khó đã ló cái khôn đó là mỗi vùng, mỗi miền, mỗi địa phương tự phát lựa chọn cho mình một loại hàng hóa mà nhiều người ưa chuộng làm vật trung gian trong trao đổi. Mô hình trao đổi như vậy được gọi là hình thái giá trị chung. Quan hệ trao đổi trong giai đoạn này có thể trình bày như sau. Một cái rìu bằng hoặc 20 ký thóc hoặc 5 mét vải hoặc hai cái nồi đồng bằng một con cừu hay hai phân vàng. Mô hình trao đổi trên cho thấy tất cả các hàng hóa đều biểu hiện giá trị của nó ở cùng một thứ hàng hóa, đóng vai trò vật ngang giá chung, mà có nơi chọn cừu, có nơi chọn vàng. Hình thái này đã tác động mạnh đến sự giải phóng sức sản xuất. Nhược điểm của hình thái này là trao đổi vật lấy vật. Vật ngang giá chung chưa cố định, chưa được sự thừa nhận chung của các chủ thể kinh tế. 1.4. Hình thái tiền tệ. Nhu cầu nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần và theo đó là nhu cầu làm giàu trở thành nhu cầu tất yếu và thường xuyên của loài người trong các giai đoạn lịch sử. Do vậy, sản xuất và giao thương liên tục thúc đẩy nhau phát triển. Chính nhu cầu phát triển đòi hỏi phải có một hàng hóa làm vật ngang giá chung thống nhất. Khi vật ngang giá chung được cố định ở một loại hàng hóa độc tôn và phổ biến, thì hình thái tiền tệ của giá trị xuất hiện, tiền tệ ra đời. Khi tiền tệ ra đời, quan hệ trao đổi có sự thay đổi về chất. Quan hệ trao đổi chuyển từ trạng thái đổi chác H gạch ngang H phẩy sang trạng thái mua bán H gạch ngang vật trung gian tiền tệ gạch ngang H phẩy, đồng thời là bước chuyển từ nền kinh tế đổi chác sang nền kinh tế tiền tệ. Trong lịch sử, lúc đầu có nhiều hàng hóa đóng vai trò tiền tệ như bò, cừu, có nơi dùng mai rùa, vò sò làm tiền. Khi loài người khai thác được kim loại, thì kim loại đóng vai trò tiền tệ. Việt Nam trong hơn 2.000 năm từng sử dụng kim loại đồng làm tiền. Do thói quen này, đơn vị tiền tệ của Việt Nam ngày nay vẫn được gọi là Việt Nam đồng. Tuy rằng nó là tiền giấy và không hề có chút đồng nào. Một số tiền tệ bằng hàng hóa. Các bạn kẻ bảng gồm có hai cột, hai hàng, Hàng thứ nhất, cột 1. Các loại hình khác nhau của tiền tệ bằng hàng hóa. Cột 2. Những nơi đã sử dụng. Hàng thứ hai, cột 1. Hàng thứ nhất, bò. Hàng thứ hai, hươu. Hàng thứ ba, đồng. Hàng thứ tư, vải lụa. Hàng thứ năm, bơ. Hàng thứ sáu, da. Hàng thứ bảy, rượu vang. Hàng thứ tám, răng cá voi. Hàng thứ chín, gỗ hương. Hàng thứ mười, lưỡi câu cá. Hàng thứ 11, vỏ sò. Hàng thứ 12, lông chim cắt đỏ. Hàng thứ 13, lúa gạo. Hàng thứ 14, muối. Hàng thứ 15, hạt tiêu. Hàng thứ 16, đường. Hàng thứ 17, trà. Hàng thứ 18, nô lệ. Cột 2. Hàng thứ nhất, Ấn Độ. Thứ hai, một số vùng nước Nga. Thứ ba, Ai Cập và Việt Nam. Thứ tư, Trung Quốc. Thứ năm, Norway. Thứ sáu, Pháp và Ý. Thứ bảy, Úc. Thứ tám, Fiji. Thứ chín, Hawaii. Thứ mười, Gilbert Island. Thứ 11, Marianas. Thứ 12, đảo Santa Cruz cho đến năm 1961. Thứ 13, Philippines. 14, rất nhiều nơi. 15, quần đảo Samosa, Indonesia. 16, Barbados. 17, Tây Tạng Mông Cổ. 18, Nigeria và Ireland. Nhưng qua sàng lọc tự nhiên của trao đổi, cuối cùng hàng hóa được dùng làm tiền cố định ở vàng và bạc. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, khi mà tất cả các vùng, các miền, các địa phương đều chọn vàng và bạc làm vật trung gian trong quan hệ trao đổi, thì quan hệ trao đổi này được gọi là hình thái vàng. Lúc này, tiền tệ mới thật sự ra đời. Họ cho rằng, chỉ có vàng mới thật sự là tiền. Vàng là tích sản của mọi tích sản. Giá trị của vàng có thể đổi được mọi giá trị trên đời. Con người có thể khác nhau về chủng tộc, màu da, nhưng đều có điểm giống nhau là thích màu vàng của vàng. Theo họ, một quốc gia giàu có là quốc gia có nhiều vàng. Vàng thật sự là thuốc tiên. Chẳng thế mà, Cortés, người chinh phục Mexico, đã thú nhận: chúng tôi, người Tây Ban Nha, chúng tôi đau bệnh tim mà vàng là thuốc chữa duy nhất. Còn Christophe Colomb thì nói vàng là vật quý nhất trên đời, thậm chí nó có thể gửi các linh hồn lên thiên đường. Ghi chú: xem lịch sử chủ nghĩa tư bản từ 1500 đến 2000. Michel Pot, trang 43-44, Nhà xuất bản Thế giới, Hà Nội, năm 2002. Hết ghi chú.